Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Bữa nay thì chúng ta học một cái buổi cuối, và sau đây thì tăng ni của cái khóa 11 là quý vị có thể làm bài thu hoạch. Nếu mà viết đạt thì lấy một tín chỉ về cái môn gọi là kinh nghiệm hoằng pháp. Và tất cả các vị mà ở bên khoa hoằng pháp á, thì đây coi như tín chỉ bắt buộc. Còn các khoa khác á, thì vẫn được tính một tín chỉ tốt nghiệp ra trường. Các vị có thể là suy nghĩ kỹ, và buổi chiều nay á, thì chúng ta cũng làm bài tại lớp. Chỗ này đó là những cái bài mà hôm trước giờ tôi giảng á, thì quý vị có nghe rồi. Cái tính nhất quán ở trong Phật giáo chúng ta, từ nguyên thủy cho tới đại thừa, và nhìn qua các tôn giáo khác nữa, đây là cái trường hợp cái tầm nhìn chúng ta nó rộng, nó không mang đến cách cục bộ. Cho nên là cố gắng viết sao mà nó đạt được cái yêu cầu này, thì sau này ra làm đạo nó thì chúng ta nữa, thứ nhất là chúng ta tránh được cái mất lòng các tôn giáo khác. Thứ hai đó là tránh được cái sự mà hiểu nhầm giữa các cái hệ phái trong Phật giáo chúng ta. Và thứ ba đó là cái trường hợp đó, đó là chúng ta có thể thích nghi được trong mọi tình huống để mà chúng ta truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Thì bữa nay đó tôi nói thêm một cái ý nữa đó cho các vị. Bữa trước á, thì chúng ta có một cái đề tài là từ Phật giáo nguyên thủy mà nhìn về hướng đại thừa. Mà bài thứ hai chúng ta học là từ đại thừa mà nhìn về Phật giáo nguyên thủy để có cái tính nhất quán đó. Thì ở trong cái đề tài thứ hai này đó, thì tôi có nhấn mạnh về cái tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Và hôm nay đó tôi đưa thêm cho các vị một vài cái suy nghĩ nữa đó về Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Bát Nhã và Kinh Vô Lượng Thọ, cũng như là tất cả các pháp môn mà ở bên Đại Thừa thường hành trì. Đây nó mang cái tính cách tổng quát đó, chúng ta nhìn đây. Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta đó, tu theo Kinh Hoa Nghiêm, đây là bộ kinh lớn của Đại Thừa, thì cái này đó, đối với Phật giáo nguyên thủy thì sao? Nó có một cái gì mà không thích hợp? Cho nên cái nhìn của tôi đó, thì cái nhìn nhất quán đó, cho nên đó, tôi nói là Kinh Hoa Nghiêm vẫn là Kinh Nikaya, tức là nguyên thủy. Nhưng mà có khác nhau nữa là ở cái trình độ hiểu biết và ứng dụng Phật Pháp vào trong đời sống mình đó. Cái này chúng ta coi như là khác nhau đây. Kinh thì một, nhưng mà cái hiểu biết của con người nữa, cái trí tuệ của con người nó có khác nhau, cho nên cái hiểu biết khác nhau và ứng dụng khác nhau, cho nên đưa tới cái chỗ kết quả khác nhau, chứ không phải kinh khác nhau. Thì bây giờ khác nhau là chỗ này là gì? Tức là cái nhìn của Đại Thừa nó mới đi một chút ấy. Thì chúng ta thấy cái Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta có cái ý tưởng hơi mới một chút ấy. Bảo là cái kinh này đó là do Bồ Tát Long Thọ đi vào trong cung rồng Ta Kiệt La đó mà thỉnh về. Đây nó khác. Thành hồi nãy đó là chúng ta học kinh Nguyên Thủy là cái này do Phật trực tiếp nói. Nhưng bây giờ đó, kinh Hoa Nghiêm này đó, không phải Đức Phật trực tiếp nói nữa, mà Ngài Long Thọ đi vào trong cung rồng Ta Kiệt La mà thỉnh về. Và trong cái nội dung của kinh này nó bảo là Đức Phật nói trong thiền định, tức là nói trong 21 ngày khi Ngài tư duy ở Bồ Đề. Thì bây giờ Nghiêm Thủy thì bảo rằng là Đức Phật thành đạo ở dưới cội Bồ Đề xong đó, thì Ngài ngồi tại gốc cây này, Ngài tư duy, Ngài suy nghĩ. Bây giờ kinh Hoa Nghiêm này nó là diễn tả cái suy nghĩ của Đức Phật ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Có cái khác nhau chỗ này. Kinh Nguyên Thủy là đã nói Đức Phật tư duy, nhưng mà không biết Đức Phật tư duy cái gì. Đức Phật ngồi ở đó tư duy cái gì, Đức Phật thành đạo như thế nào, Ngài thấy cái gì, Ngài biết cái gì. Thì chỗ này nên ở trong cái tư tưởng của Đức Phật. Thì cái người học Đại Thừa này nó căn cứ trên cái Kinh Nguyên Thủy này đó, mà người ta khám phá ra một cái tư duy của Đức Phật, gọi đó là bộ Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên lúc bây giờ đó, cái bộ Kinh Hoa Nghiêm đó bảo là có ba bộ: Đại Hoa Nghiêm, Trung Hoa Nghiêm và Tiểu Hoa Nghiêm. Thì bây giờ cái Đại Hoa Nghiêm đó, nó bảo là nhiều như vi trần bài kệ, cho nên Ngài Long Thọ không thể ôm về được, nhiều quá đấy. Cái chỗ này chúng ta căn cứ Kinh Nguyên Thủy là gì? Tức là cái hiểu biết của Đức Phật như lá trong rừng, phải không? Cho nên hiểu biết của Đức Phật như lá trong rừng. Nhưng mà cái Đức Phật nói cho chúng ta là như nắm lá trong tay của Ngài. Cho nên Kinh Nguyên Thủy là nắm lá trong tay, còn Kinh Đại Hoa Nghiêm là lá trong rừng. Tức là cái suy nghĩ của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật, cái hiểu biết của Đức Phật là nó thông suốt cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là cái gì? Tức là sự sống của tất cả các loại, của muôn loại. Đây là Đại Hoa Nghiêm mà nói cái này, diễn tả cái trí tuệ của Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta tu hành theo Kinh Hoa Nghiêm thì sao? Cái quan trọng nhất là chúng ta chứng cho được cái trí thân trước. Cái trí thân chỗ này là Bát Nhã này. Mà cái Bát Nhã này nữa là do chúng ta tu giới định tuệ của Nguyên Thủy. Giới định tuệ, cái khi mà tuệ sanh thì cái chỗ này đó ta gọi là trí Bát Nhã sanh. Cái trí Bát Nhã này nó không phải là do học mà biết. Cho nên chỗ này tránh đi cái vấn đề mà chấp pháp. Tôi thường hay nói với các anh em đó là, Hòa Thượng Trí Tịnh có nói với tôi này: khi nào thầy hỏi tôi không suy nghĩ mà tôi trả lời nữa, thì có thể đúng được 70-80%. Nhưng mà tôi có suy nghĩ tôi trả lời nữa thì chỉ được 40-50% thôi. Thì chỗ này ta biết, ta nghe Bát Nhã là chỗ này. Cho nên ai tu hành theo Bát Nhã ta nhận ra được. Chỗ Bát Nhã này là gì? Đây nó sau này Đại Thừa ta triển khai ra cái thiền thông, người ta cũng từ chỗ này đó. Nó từ chỗ Bát Nhã này mà ra đấy. Cho nên bây giờ này quý thầy, nếu mà tu thiền nữa thì mấy thầy làm cái gì? Cái thứ nhất á, người ta bảo là mình không nghĩ thiện, phải không? Không nghĩ ác. Trong tâm mình đứng yên lại, tức là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thì này là thiền ta gọi là bản lai diện mục này. Bản lai diện mục. Bát Nhã là chỗ này. Bát Nhã là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà chúng ta không tới cái trình độ này mà ta không nghĩ thiện mà ta không nghĩ ác nữa là gì? Quý vị coi chừng mình rơi vào cái chỗ gọi là củi mục than nguội, phải không? Thế nên củi mục than nguội này không có gì hết. Thế nên cái không có gì hết của chúng ta đây đó, thì cái trường hợp ta lầm, người ta nói đây là cái cốt lõi của thiền này, đây là cái pháp môn cao này, cái này sai. Cho nên cái chỗ này nữa, Lục Tổ Huệ Năng bảo là bản lai vô nhất vật. Bản lai vô nhất vật này tức là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái này bản lai là nói vậy, tự tánh chỗ này. Nhưng mà từ cái chỗ bản lai vô nhất vật này nữa, thì người ta mới nói thêm câu thứ hai nữa để giải thích chỗ này đó, là Đại Thừa đây này. Hữu hoa, hữu nguyệt, hữu lâu đài. Bản lai vô nhất vật, nhưng mà còn cái là hữu hoa, hữu nguyệt và hữu lâu đài nữa. Chứ không phải không có gì hết. Cho nên ở chỗ này nữa, thì người ta nói thêm cái ta gọi là chân không, nhưng mà có cái diệu hữu bên trong. Cái quan trọng nhất của nó là cái diệu hữu này, này. Nếu không có cái diệu hữu này thì chúng ta trở thành ra củi mục than nguội, cả đời chúng ta tu không có gì hết. Sai. Cho nên chứng được cái chỗ diệu hữu này nữa, thì lúc bây giờ nó có khai ra vô số phương tiện. Cho nên chỗ này khi mà mình tu nó phải nhận ra được, không ta lầm nữa. Cho nên bên Đại Thừa phần nhiều hai vị lầm ở chỗ này lắm. Tại vì cái trình độ ta chưa phải là Đại Thừa. Tại vì trình độ Đại Thừa thì mới thực tập được Pháp Đại Thừa. Nhưng trình độ không phải Đại Thừa làm sao thực tập được. Cho nên cái trình độ Đại Thừa này nó không có nhất thiết vào ở trong màu áo đâu. Không phải là Đại Thừa chúng ta, hay là cái trường hợp mà cái người mật tông trì chú, hay là thiền sư đắc đạo nên niệm Phật vãng sanh, không phải. Cái cốt lõi của nó không phải nằm chỗ đó. Cho nên ta thấy ở bên mật tông, bây giờ mật tông của Tây Tạng là chính này, mà bây giờ một số người đó đang chạy theo cái mật tông này, phải không? Biểu là linh nghiệm, trì chú linh nghiệm. Ta thấy họ linh nghiệm cái gì đâu. Đây là cái điều quan trọng nhất. Coi như là chúng ta lầm. Tôi nói thêm cái nữa là ai trì chú linh nghiệm? Ai trì chú linh nghiệm đây? Cái người như thế nào đó mà trì chú linh nghiệm? Còn trì chú ai cũng trì hết đấy. Cho nên cái người trì chú linh nghiệm người này khác. Cho nên Nhật Bản thì chỉ có cái Kubodaishi. Đây là Kubodaishi. Hay là Nhật Liên Thánh Nhân. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, thì cái trường hợp đó Ngài chỉ cầm cái gậy, Ngài chỉ xuống nước một cái đó, thì đang bão tố như vậy mà tự nhiên tan mất, đứng yên. Đây là sự thật. Thế là chúng ta đọc cái chuyện Ngọc Lâm Quốc Sư. Ta nói Ngọc Lâm Quốc Sư cũng trong trường hợp tương tự như vậy, cho mình mới được thượng trị hoàng đế phong làm quốc sư. Đây chúng ta nói thêm cái là các bậc cao tăng, các bậc thánh tăng. Cao tăng, thánh tăng là những người này là gì? Phật hiện lại, Bồ Tát hiện lại, A-la-hán hiện lại, thánh tăng hiện lại đây. Mới có cái trường hợp này. Tại cái cốt lõi bên trong, cái cốt lõi bên trong của họ là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán. Cho nên họ hiện thân trên cuộc đời này tuy mang cái thân con người, nhưng mà trí tuệ họ khác người. Trí tuệ khác người, tâm hồn cũng khác người, và một cái sức khỏe cũng khác người nữa. Cho nên trên bước đường tu, các bậc cao tăng, các bậc thánh tăng mà ta nhìn kỹ rồi, ta thấy họ có một cái đời sống vượt lên trên con người bình thường. Cho nên những người đó họ có thể là những người mà tôi gọi là trì chú linh nghiệm. Dù họ tu nguyên thủy, họ tu đại thừa, hay họ đi tu theo cất sĩ, chứ không phải là họ tu mật tông, nhưng mà vẫn có linh nghiệm. Tôi thấy các vị cao tăng là có này. Cho nên cái chỗ này là chúng ta mới nhìn kỹ rồi chúng ta mới thấy nó có khác chỗ đó. Mà từ chỗ này đó, mấy anh em nhìn rộng ra một chút nữa đó, tất cả các tôn giáo đều có những con người này. Có những con người mà có những cái linh nghiệm ở trong cuộc sống của họ. Ta gọi cái này là phi thường. Phi thường tức là bình thường không có. Chỉ có con người đó mới làm được cái việc đó thôi. Đây chúng ta nhận rồi, chúng ta thấy. Nhưng mà bây giờ nó kinh Hoa Nghiêm, tôi nói là bộ Đại Hoa Nghiêm là từ chỗ đó. Từ cái chỗ Đại Hoa Nghiêm này nó rút gọn trở lại thành cái Tiểu Hoa Nghiêm. Thành cái Tiểu Hoa Nghiêm tức là Ngài Long Thọ bảo là thỉnh từ cung rồng Ta Kiệt La đem về đó, gồm có 100.000 bài kệ. Thành ra có 100.000 bài kệ. Thành ra trong 100.000 bài kệ của cái bộ kinh Hoa Nghiêm á, thì bây giờ để chúng ta đọc thì đây ta gọi là bộ Bát Thập Hoa Nghiêm. Thành ra bộ Bát Thập Hoa Nghiêm thì cái trường hợp này là có 100.000 bài kệ đây bằng tiếng Phạn. Nhưng mà ta rút gọn nó trở lại nữa, ta còn cái Tứ Thập Hoa Nghiêm. Thành ra Tứ Thập Hoa Nghiêm là chỉ còn lấy cái phẩm nhập pháp giới của kinh Hoa Nghiêm thôi, những cái khác cắt bỏ đi, chỉ lấy cái phẩm nhập pháp giới này của kinh Hoa Nghiêm làm cái kinh chính. Thì cái này chúng ta bảo rằng không phải Phật nói thì cái này đúng, cái này đúng chứ không phải sai đâu. Nhưng mà bảo là trái với tư tưởng Phật giáo thì này không phải. Ngôn ngữ thì không phải giống như nguyên thủy, nhưng mà tư tưởng với nguyên thủy đồng nhau, chỉ có cái nhìn khác thôi, cái trình độ khác cho nên hiểu khác. Cho nên ở trong cái Tứ Thập Hoa Nghiêm là cái bộ nhỏ nhất để chúng ta đọc này. Khi mà tôi học cái này để tôi thấy gợi cho tôi có cái ý mà rất là đặc biệt này. Bảo là lúc bây giờ nữa, Ngài Văn Thù Bồ Tát mà nói cho 6.000 thầy tỳ kheo nghe đây, tức là Văn Thù Bồ Tát nó thuyết cho 6.000 thầy tỳ kheo nghe, thì cái trường hợp này đó, đương nhiên một số người chấp theo nguyên thủy bảo là làm gì có Bồ Tát Văn Thù và nói cho 6.000 thầy tỳ kheo nghe không chứ. Nhưng mà trên cái tinh thần kinh Hoa Nghiêm ta học đó thì sao? Ta nói Văn Thù Bồ Tát không phải là con người. Ta nói Văn Thù Bồ Tát không phải là con người. Nhưng mà đây cho gọi là trí tuệ. Trí tuệ Văn Thù, ta gọi là tiêu biểu, ta gọi là Bồ Tát Văn Thù. Chứ không phải là cái con người mà tên là Văn Thù. Hay là tất cả mọi người, mọi loài chúng ta nữa, khi mà phát sinh trí tuệ, người ta gọi là trí tuệ Văn Thù. Cho nên khi đó người ta bảo là Văn Thù Bồ Tát mà nhập vào tâm ma thì ma biến thành ra, biến ra Phật. Nhưng mà thiên ma nhập vào tâm của thầy tỳ kheo thì thầy tỳ kheo đã biến thành ra ác ma. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên cái hình thức của một thầy tỳ kheo cũng là Phật, cũng là Bồ Tát, mà cũng là ác ma. Chỗ này chúng ta không nhận lầm. Thế nên thầy tỳ kheo cũng là Phật. Thầy tỳ kheo đi hành Bồ Tát cứu người. Thầy tỳ kheo là vị A-la-hán, thánh tăng. Nhưng mà thầy tỳ kheo cũng là ác ma. Ta cẩn trọng, ta không lầm. Ta nhìn kỹ cho nên khi Bồ Tát Văn Thù mà đi vào ở trong một chúng sanh nào đó thì chúng sanh đã trở thành Văn Thù Bồ Tát. Vào một thầy tỳ kheo, thầy tỳ kheo có trí tuệ, Vào một cư sĩ thì cư sĩ đã làm nên đại nghiệp. Đấy là sự thật trong cuộc sống. Ta nhìn theo Đại Thừa, ta nhìn vậy. Cho nên bây giờ đó, Văn Thù Bồ Tát thuyết cho 6.000 thầy tỳ kheo nghe. 6.000 thầy tỳ kheo này là gì? Bảo là 6.000 thầy tỳ kheo này đó, đi tới cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn, phải không? Đây, nên tôi tới cái chỗ Phật nhập Niết Bàn để tôi cảm nhận được cái tâm trạng của các thầy tỳ kheo trên tinh thần Kinh Hoa Nghiêm cho này. Ta đã đi tới chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn, ta nhìn ta thấy cái tượng Phật Niết Bàn ở tại Sa La Sông Thọ ngày xưa, phải không? Ngày nay ta gọi là Kushinaga, phải không? Ở Ấn Độ. Tới đây. Cái này là tất cả các thầy tỳ kheo, đương nhiên là cái chỗ đó Đức Phật nhập Niết Bàn. Mà ngày nay nếu mà chúng ta tu hành nghĩ về Đức Phật á, thì tâm hồn chúng ta vẫn nghĩ tới cái chỗ Niết Bàn của Đức Phật chứ. Tức là Đức Phật vào Niết Bàn rồi, Đức Phật không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa. Đây là cái ý thứ nhất mà chúng ta nhận ra được. Tất cả những người tu hành đều có ý niệm này hết. Nên ta mới nói là Phật tại thế thời ngã trầm luân. Thế này kim đắc nhân thân Phật nhập diệt. Đây là cái trường hợp ai cũng có cái tâm trạng này. Nhưng mà nếu có cái tâm trạng này đó, thì lúc bây giờ chúng ta cảm nhận được, tức là có một cái suy nghĩ mới trong đầu chúng ta bung ra. Cho nên Hòa Thượng Thiện Siêu nói với tôi, khi mà Ngài tới cái chỗ Phật Niết Bàn này nữa, hai hàng nước mắt tự nhiên rơi xuống nhớ Phật. Thế khi tôi tới đây tôi cũng cảm thấy như là hai hàng nước mắt mình tự rơi ra. Đây người mà có tâm hồn hướng về Đức Phật thực, thì cái người này có thể nhận được một cái gì đó mà ngoài cái bình thường của con người. Còn đa số tới cái chỗ Niết Bàn này, từ cái người ác cho đến người bình thường, tới tham quan thôi, thì họ chỉ thấy theo cái cách của người tham quan. Còn chúng ta tới với tư cách một người hướng về Đức Phật, tìm Đức Phật, thì cái trường hợp chúng ta thấy khác. Ta nên coi Đức Phật nói gì với ta. Ông Trần Đỡ nói một câu mà tôi thấy rất là dễ thương. Tiếng ca lăng tưng bừng trên nắng, hương sa la lẳng lặng qua rừng, người nằm tỉnh giấc phù vân, cởi muôn ngọn lửa dương trần ra đi. Đây cái ông này, ông tưởng cảm về Niết Bàn của Đức Phật mà ông làm được một cái bài thơ mình đọc thấy cảm động. Tới đây để còn nghe tiếng ca lăng tần già, tức là tiếng thuyết pháp của Đức Phật. Cái mùi hương sa la, tức là hương đạo hạnh của Đức Phật, vẫn còn phản phất bên mũi ta đấy. Thì người này mà tới chỗ Niết Bàn này, cái người này có thấy được. Cho nên 6.000 thầy tỳ kheo này trí tuệ sanh ra, cho nên này bảo là nghe Văn Thù thuyết pháp nói chỗ này. Nhưng mà nghe thì nghe, nhưng mà các thầy tỳ kheo thì sao? Phần nhiều tu hành diễn ly, phải không? Cho nên tỳ kheo thì tu hành diễn ly, hành xuất thế. Đây là cái việc chính của một tỳ kheo, mà không có hành diễn ly thì không phải tỳ kheo rồi. Cho nên ba y một bát, cái chuyện này là của thầy tỳ kheo rồi. Thành ra cuộc đời chúng ta tới đây thôi. Thành ra có thêm cái nữa là gì? Khi Đức Phật dạy mỗi một thầy đi một hướng để giáo hóa chúng sanh, cho nên mới có thêm cái là giáo hóa độ xuân thu đây. Tức là có người bảo là sống qua ngày, đi khất thực để sống qua ngày. Nhưng mà nếu ta hiểu khác hơn một chút, ta bảo là đi khất thực để giáo hóa chúng sanh, lấy giáo hóa làm cái sự nghiệp của mình, làm công việc của mình, chứ không phải sống qua ngày. Sống qua ngày thì nghe buồn lắm. Hiểu cái này sao? Đó là trên bước đường tu. Cho nên chỗ này đó, Văn Thù Bồ Tát khi nói cho các thầy tỳ kheo nghe, nghe cái này nghe gì? Tức là nghe tất cả những lời của Đức Phật dạy, nghe Phật giáo nguyên thủy đi, nghe 12 bộ kinh này, nghe cái tạng Nikaya này, nói hết rồi cho các thầy rồi, thì thôi các thầy về lo tu giới định tuệ đi, Cái chuyện này chuyện chính của các thầy tu. Lúc bây giờ đó, Văn Thù Bồ Tát mới tìm tới Phước Thành. Đây, tìm tới Phước Thành. Tức là nói cho mấy thầy tỳ kheo nghe xong rồi đó, thì Văn Thù Bồ Tát mới tìm tới Phước Thành. Bây giờ mở ra cánh cửa Đại Thừa cho chỗ này. Cho nên bây giờ đó là gì? Ta thường hay nói một cái vị A-la-hán ấy, mà có thể đi khất thực vẫn ôm bắt không như thường hiểu không? Là tại chưa có phước. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nhận cái này thực tế này. Tất cả mọi người xuất gia tu hành của chúng ta đây đó, mà tỳ kheo có phước với tỳ kheo không có phước, hai cái này khác nhau. Tỳ kheo có nghiệp và tỳ kheo không có nghiệp, hay này khác nhau, có khác nhé. Nên trên bước đường tu đó, hình thức tỳ kheo thì giống nhau hết đó, nhưng mà tỳ kheo có nghiệp nó khác, còn tỳ kheo có phước nó khác đó. Ta nói tỳ kheo có nghiệp là sao? Nhiều khi thân xuất gia mà tâm không vào đạo, thân xuất gia mà tâm ở thế tục. Hồi nhỏ tôi tu ở trên chùa Uy Nghiêm, có những người bạn đồng tu với tôi nữa, chờ tối qua tường trụ trì nghỉ rồi đó, mấy thầy này mới trốn trèo tường đi ra ngoài chợ có hát rồi. Đây thành ra đây cũng thầy tỳ kheo vậy, nhưng mà tối đó thì trở thành ra khác rồi, thành ra đi có hát bội chứ không có lo thiền quán, không lo tụng kinh. Nhưng mà các thầy tỳ kheo khác thì sao? Cái thì giờ này yên tĩnh nhất ta có thể ngồi thiền, cái thì giờ này yên tĩnh nhất ta có thể đọc sách, ta có thể tụng kinh chứ. Tại lúc đó tôi vẫn thấy hòa thượng trụ trì đang ngồi thiền ở trên chùa, nhưng mà các huynh đệ khác nó lật đật trèo tường đi, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên cái này ta nhìn ta thấy khác. Trên bước đường tu chúng ta thấy nó có khác nhau chỗ này. Cho nên thì tỳ kheo có phước và thầy tỳ kheo không có phước thì hai cái này nó làm việc khác nhau. Ta nói thầy tỳ kheo có phước thì lúc bây giờ ngồi yên một chỗ tu hành, Phật tử ta cũng tới ta cúng dường. Thầy tỳ kheo không có phước á, thì lúc bây giờ ôm bình đi sinh vẫn ôm bát không. Vẫn ôm bát không như thường. Đây là các vị đắc đạo rồi đó mà vẫn bị gọi là A-la-hán, vẫn ôm bát không. Đấy, cho nên trên bước đường tu này đó, chúng ta nhìn chúng ta thấy hai cái này nó có khác nhau chỗ này. Cho nên lúc bây giờ đó, muốn mở cánh cửa Đại Thừa thì phải đi tìm những người có phước. Này bảo là Bồ Tát Văn Thù đi tới Phước Thành. Đi tới Phước Thành. Đi tới đó tìm ai? Tức là tìm thiện tài đồng tử. Cho nên thiện tài đồng tử ở Phước Thành đấy. Cho nên nó tìm tới Phước Thành để gặp thiện tài đồng tử, để dạy cho thiện tài đồng tử tu pháp Đại Thừa. Đây cho nên từ Nguyên Thủy chuyển sang Đại Thừa. Thế nên tất cả các thầy tỳ kheo Đức Phật dạy Đắc La Hán rồi mới đi giáo hóa chúng sanh. Đắc La Hán rồi nữa, tức là tâm vô nhiễm rồi nữa, thì lúc bây giờ mới dám đi vào đời. Mà thiền tông ta gọi là thống thái vào chợ đấy. Đấy là trên bước đường tu chúng ta đó. Tức là đi vào chợ được. Còn hồi nãy ta chưa đi được đâu. Lo tu giới định tuệ trước đó. Cho nên bây giờ đó, gặp thiện tài đồng tử thì lúc bây giờ đó, Văn Thù mới thuyết cho thiện tài đồng tử nghe. Ta nói nghe rồi thiện tài đồng tử mới tầm sư học đạo nhé. Cho nên cái điều quan trọng nhất là khi mình sanh cuộc đời này nhờ có thầy khai ngộ, cái chỗ này quan trọng. Trên bước đường tu chúng ta đó, chúng ta khởi đầu này nhờ có thầy khai ngộ, tức có cái người mà khai ngộ chúng ta. Thì Kinh Pháp Hoa gọi đây là khai Phật tri kiến vậy. Chứ không ta không biết gì hết. Nhưng mà khi ta gặp thầy khai ngộ tức là gặp một cái vị nào đó tự nhiên tâm chúng ta khác đi. Cái này để tôi nói là cái trường hợp mà Hòa Thượng Từ Huệ. Thế nên Hòa Thượng Từ Huệ gốc của tôi là cùng ở bên Tông Thiên Tai hết. Nhưng Hòa Thượng Từ Huệ nói với tôi nè, cái khi mà Ngài gặp Tổ Minh Đăng Quang á, gặp Tổ Minh Đăng Quang thì Ngài khác đi rồi. Thế nên Ngài từ bên Thiên Thai mà đi qua tu bên Khất Sĩ, tức là muốn buông bỏ hết tất cả ôm mình đi, đi xin ăn giống như Tổ Sư Minh Đăng Quang vậy thôi. Cái này là khai ngộ. Thế nên nhiều khi chúng ta tu lâu nhưng mà ta chưa được khai, chưa ngộ. Thế không có người khai, không có, cho nên ta không ngộ được. Thế tự nhiên là trong lúc đó tâm Ngài trở thành thanh tịnh, gặp Ngài Minh Đăng Quang, tự nhiên tâm mình thanh tịnh, muốn buông bỏ hết, không muốn dính líu tất cả cái gì trên cuộc đời này nữa hết, ôm mình đi. Các vị nghĩ nè, đây là cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên khi đó đó thì Ngài Văn Thù Bồ Tát mới khuyên Thiện Tài Đồng Tử. Mà khuyên Thiện Tài Đồng Tử này là có thể con người khuyên con người, hay là tự nhiên trí tuệ mình bừng lên rồi mình muốn đi tầm sư học đạo, phải không? Thế nên những người làm thầy làm tổ được đó là tôi thấy ở trong tình trạng này hết. Tức là quyết chí tầm sư học đạo, cái chỗ này quan trọng. Chứ không phải vì hoàn cảnh đi xuất gia. Thế nên chúng ta tu nó khác nhau. Quyết chí đi tu. Cho nên đây nó có khác. Và khi quyết chí đi tu đó, thì cái chỗ này ta bảo là văn thù khai ngộ cho nên. Cho nên đầu tiên là Thiện Tài Đồng Tử đi tìm cái gì? Đi tìm cái chỗ yên tĩnh trước. Thế nên trên bước đường đi tu đó là chúng ta đi tìm chỗ yên tĩnh trước. Cái chỗ này nó gắn với cái chỗ Phật giáo Nguyên Thủy đây. Kinh Hoa Nghiêm gắn ở chỗ Phật giáo Nguyên Thủy. Thế nên chúng ta đi tu là chúng ta cầu đạo chứ không phải cầu thực. Phải không? Thành ra tới cái chỗ đó ăn uống đầy đủ, điều kiện thuận lợi, cho nên ta tìm tới đó ta tu, phải không? Đây là cái trường hợp cầu thực hay là cầu đạo. Ta nói cầu đạo khác với cái chỗ cầu thực. Thiếu thốn về vật chất, nhưng mà chỗ này có học được và có tu được, ta tới. Còn chỗ này rất đầy đủ tiện nghi, nhưng mà vì không học được, không tu được, cho nên ta không tới. Ta từ chối vật chất cho ta đi vào chỗ này. Đây là thầy tỳ kheo đi xuất gia này, tu. Cho nên đầu tiên là Thiện Tài Đồng Tử đi tìm Đức Vân. Đức Vân Hòa Thượng. Đức Vân ở đâu? Đi kinh hành ở trên mây vậy, phải không? Cho nên chỗ này chúng ta mới thấy ở Việt Nam chúng ta mới có Trần Thái Tông đi tìm Phụ Vân Quốc Sư trên Yên Tử. Đây, cái ông này nhờ có cái căn lành, nhờ có căn lành cho nên từ một cái ông vua, nhưng mà không thích làm vua nữa, muốn đi tìm sư học đạo, cái là chính này. Cái người có căn lành nó có khác cho mình. Cho nên Phù Vân Quốc Sư mới khuyên Trần Thái Tông trở về làm vua, nhưng mà đừng quên đạo. Đây Tinh Thần Đại Thừa mở ra từ chỗ này. Kinh Hoa Nghiêm mở chỗ này chứ. Cho nên trở về làm vua nhưng mà không quên đạo. Vì vậy mà Trần Thái Tông vẫn làm vua mà vẫn viết được Thiền Huyễn Tập Anh này, phải không? Thiền Huyễn Tập Anh là gì? Tức là nói về các bậc cao tăng, các bậc danh tăng, những người tu hành đắc đạo. Cho nên các nhà sư khác không viết được, nhưng mà ông này làm vua mà viết Thiền Huyễn Tập Anh thế là. Cho nên ông này mặc dù làm vua nhưng mà ở trong lòng của ông đó là luôn luôn nghĩ tới Phật Pháp là chính. Bồ Tát là chỗ đó. Cho nên đây chúng ta gọi ông cư sĩ này là cư tài chí sĩ, cư gia chí sĩ, tại gia chí Phật đạo giả. Phải không? Đây ông cư sĩ là thật. Cho nên lúc bây giờ ta gọi là Đại Thừa, tức là chỉ cho những người cư sĩ này chính. Người tu Đại Thừa là người hiện hữu trong cuộc đời. Cho nên đi xa thêm bước nữa, ta mới thấy thiện tài đồng tử đi học hết tất cả các ngành nghề. Đi học hết các ngành nghề, họ học với ai? Đi học với Di Dạ Y Sư. Học với Di Dạ Y Sư, tức là đi học làm thầy thuốc. Cho nên này nằm ở trong ngũ huynh của Phật giáo. Làm thuốc cứu người, phước nhiều vô lượng. Này kinh Dược Sư. Thế Đại Thừa mở từ chỗ này nhé. Cho nên học với Di Dạ Y Sư để làm thuốc cứu người, chứ không phải chúng ta học cái này một nghề để sống. Học thầy thuốc để coi như cái nghề để sống chúng ta là khác rồi. Nhưng mà học thầy thuốc để cứu người thì cái này đó là theo tinh thần Đại Thừa. Cho nên học thầy thuốc để cứu người xong rồi đó, ông thầy thuốc cứu người này đó, học xong rồi đó, thiện tài đồng tử đi qua học với ông khác nữa là giải thoát trưởng giả, tức là đi học trở thành nhà kinh doanh. Giải thoát, ông trưởng giả là nhà giàu có, nhưng mà bây giờ đó chúng ta mới giàu có lương thiện, cái này khác. Làm sao mà lương thiện giàu có? Thì cái trường hợp này đó, có ngoài Phật giáo Nguyên Thủy không? Ta đã từ Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng mà ta nhìn ở góc độ khác. Nhìn ông Di Dạ Y Sư này đó, tôi nói là nhìn về Kỳ Bà ở trong thời Đức Phật. Ta nói Kỳ Bà Thánh Y là cái người đó mà khuyến hóa vua A Xà Thế nên trở về với Đức Phật mà sám hối đi, phải không? Đấy là Kỳ Bà Y Sư. Tại vì chính Kỳ Bà Y Sư là cái người mà chữa bệnh cho ông này, cho nên mới có khả năng khuyên ông này. Cho nên cái này đi làm đạo chúng ta là cho chúng ta. Cho nên ta mới thấy có nhiều vị thiền sư, có nhiều vị tu hành, nhưng mà nói vua nghe được. Nói vua nghe được, tại sao vậy? Là vì chữa bệnh được cho vua. Đây là cái trường hợp đặc biệt. Ta nói Việt Nam chúng ta ở trong cái thời cận đại, tôi mới nhớ có một cái là như Hòa Thượng Như Nhẫn, Hòa Thượng Như Nhẫn ở chùa Thái Bình ở Long An. Ta nói ông Hòa Thượng này đó là được vua Khải Định phong làm tăng can trong lúc đó ngài mới hai mấy tuổi, phải không? Đấy. Ta quen gọi Hòa Thượng Thái Bình. Thành ra tôi gọi bằng sư ông. Thành ra vua Khải Định phong làm tăng can có ấn tính đàng hoàng mới hai mấy tuổi. Hỏi ông này làm sao vậy? Đó, ông này làm thuốc cứu người. Hỏi ông làm bằng cách nào đây? Cho nên ta nói ông có tài phục dược, có tài phục dược, bệnh nào ông chữa không được hết. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy một số những cái người mà lợi dụng cái chỗ này đó, bệnh nào ông chữa hết, phải không? Chúng ta rần rần kéo tới, có chữa được không? Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều người trong tình trạng này, gây nên một cái phong trào mê tín. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta nhận. Kỳ bại, tại vì chữa bệnh được cho vua, cho nên từ cái chỗ đó mà vua mới kính nể. Chữa bệnh được cho người, cho nên được người quý trọng. Cái này là Đại Thừa Phật giáo, từ cái gốc Phật giáo Nguyên Thủy mà ra cái chỗ này, nhìn về chỗ này. Cho nên lúc bây giờ đó, từ chỗ này ta nhìn xa hơn bước nữa, khi mà tới học với ông giải thoát trưởng giả. Giải thoát giả này là ai? Cho nên trong đời Đức Phật chúng ta thấy ông Cấp Cô Độc này. Ông Cấp Cô Độc là giải thoát trưởng giả. Ông này đem vàng mà lót ở trên cái Kỳ Hoàng Tinh Xá này đó, để mua đất của Kỳ Đà Thái Tử đây. Nhưng mà ông này vẫn không nghèo được. Ông này đó là cái trường hợp bố thí cho mọi người, cúng dường cho Sa Môn và Bà La Môn đầy đủ. Nhưng mà ông này không bao giờ nghèo được hết. Cho nên đây ta mới nói là kinh doanh theo kiểu Phật giáo, tức là đi vào cuộc đời, đem Phật giáo đi vào cuộc đời, là vào cái này nữa, giúp cho đời phát triển. Đây là cái trường hợp mà của giải thoát trưởng giả. Rồi từ chỗ đó đi xa một chút nữa, mấy anh em thấy là Thiện Tài Đồng Tử đi gặp hết tất cả là 52 vị thiện tri thức, đủ hết tất cả các ngành nghề trong xã hội, đủ hết tất cả các thành phần. Cái này muốn nói gì? Tức là Phật giáo nhập thế, tinh thần đại thừa. Cho nên nó ở trong một cái giai cấp nào đó, ở trong một tầng lớp xã hội nào đó, để thuyết pháp cho một cái thành phần nào đó thôi. Thế nên chúng ta làm sa môn thì chúng ta chỉ làm được tới đây thôi. Thế nên tôi tới đây thuyết pháp thôi, tôi không thể vào ở trong công trường mà thuyết pháp được đó. Đây khác. Thế nên muốn giáo hóa những người trong công trường thì trường hợp này tôi phải là cán bộ công nhân viên trong này mới làm được. Ở cùng một cái giới đó mới có thể làm chuyện này. Cho nên Bồ Tát thị hiện, nên ta gọi là ưng hiện sắc thân diễn dương diệu pháp này. Mà kinh Pháp Hoa thì Bồ Tát Quan Âm tới 32 ứng hiện thân là chỗ này. Cho nên trên bước đường tu thì những người này muốn cho Phật Pháp tồn tại phát triển thì phải đủ hết tất cả các thành phần trong xã hội hết, chứ còn một thành phần nào đó thì không được. Nên nếu mà Phật giáo chúng ta đây thịnh hành, Phật giáo chúng ta đây thịnh hành bảo là đa số đi tu, thầy tu đông. Mà thầy tu đông là cuối đời nhà Trần thầy tu quá đông đi, phải không? Nhưng mà cuối đời nhà Trần nhà sư quá đông mà Phật giáo đi xuống tới cái mức thấp nhất để cho Nho giáo lên để họ chỉ trích. Đấy. Trên bước đường tu chúng ta đầu nhà Trần thì cái trường hợp đó nhà sư ít nhưng mà Phật tử đông, đứng đầu là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông. Đây là chúng ta thấy rõ. Cho nên Phật giáo Đại Thừa là từ Phật giáo Nguyên Thủy mà phát triển lên thành Phật giáo Đại Thừa, ứng dụng giáo lý của Đức Phật mà đưa vào cuộc sống. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này đó, là người Nhật nó có cái quy định, nếu một ông thầy tu thì bắt buộc nó là phải có bao nhiêu, tức là 100 nóc da, 100 nóc da mà hậu thuẫn cho ông thầy này thì ông này được không. Còn nếu mà trường hợp mà ta đi tu rồi, ta ở trong tổ đình mà bây giờ chúng ta không làm được gì hết thì chúng ta có thể tu suốt đời ta ở trong tổ đình thôi. Làm hương đăng cũng được, làm công quả cũng được, làm vườn cũng được, tri sự cũng được, làm gì cũng được. Ta nên một nhà truyền giáo thì bắt buộc phải có tín đồ thôi. Đây là cái nguyên tắc của nó. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nên ta nhận hiện. Phật giáo Nhật tu sĩ họ không đông, nhưng mà họ mạnh là họ nhờ cái Phật tử họ đông hơn. Nên trên bước đường tu lên cái chỗ này là chỗ quan trọng, tức là dấn thân hành đạo. Tất cả các thầy mà học xong rồi để dấn thân hành đạo đó thì cái trường hợp này làm cho Phật giáo chúng ta hưng thịnh được. Cho nên tôi nói là cái tứ thập quả nghiêm này là triển khai cái phẩm nhập pháp giới, mà nhập pháp giới có nghĩa là đi vào trong cuộc đời Phật giáo vào. Đây là một mảng mà của kinh Quán Nghiêm ta đấy. Rồi bây giờ đó, chúng ta qua cái bộ kinh khác đi, mà được coi như là Việt Nam chúng ta phát triển rất là mạnh đây, ta gọi là pháp môn Tịnh Độ. Ta nên Tịnh Độ ta căn cứ theo kinh nào? Kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Tiểu Bản Di Đà, không? Đây là trên bước đường tu chúng ta. Nhưng mà phần lớn là lúc bây giờ cái pháp môn Tịnh Độ chúng ta triển khai là nó thành là chỉ có cái mặt mà niệm Phật vãng sanh là chính. Mà nếu ta lấy cái niệm Phật vãng sanh này làm chính, mà tới đó là cái mục tiêu cuối cùng chúng ta về đó để được an vui, để được hưởng thụ, thì cái này hoàn toàn trái rồi. Vừa trái với Phật giáo nguyên thủy mà cũng lại vừa trái với cái tinh thần đại thừa của Đức Phật. Chỗ này thì, cho nên ứng dụng giáo lý là cái trường hợp quan trọng nhất là phải đúng. Cho nên khi mà ta kết hợp với Phật giáo nguyên thủy để trở thành Phật giáo đại thừa thì pháp môn tịnh độ này sao? Pháp môn tịnh độ này là, đây là một pháp môn tu mà nó biến dạng từ cái chỗ Niết Bàn của Đức Phật. Thế nên từ cái chỗ Niết Bàn của Đức Phật, cái quan trọng nhất của nó là từ cái này. Cho nên ta nhìn về cái pháp môn tịnh độ, ta nhìn về cái thế giới cực lạc, phải nhìn qua cái cánh cửa Niết Bàn này đó. Thế nên nhìn qua cánh cửa Niết Bàn này để chúng ta thấy thế giới cực lạc, thì cái trường hợp này nó đại thừa. Mà pháp môn cái này nó nói như thế đó. Nhưng mà nếu cái người không có trình độ, không hiểu biết, sử dụng sai đó thì biến cái này trở thành mê tín. Cho nên có một số người mà khai thác cái mảng này nhiều quá, bây giờ nó bảo là cố niệm Phật đi, tôi bảo đảm vãng sanh, phải không? Về cực lạc. Rồi có người bày ra nó là có Phật tôi rước đàng hoàng, phải không? Cái này chúng ta cẩn thận. Đây là pháp môn tu thực tập. Đây là pháp môn tu. Mà làm sao đó, nó vẫn gắn kết với cái Phật giáo nguyên thủy được. Cho nên chỗ này đối với tôi, cái này nó còn không nên rời cái chỗ mà giới định tuệ này, cái pháp môn thực tập này. Anh em, pháp môn thực tập này nó từ cái chỗ Phật giáo nguyên thủy này mà phát triển lên để thành cái pháp môn tu này. Tại vì trong cái chỗ niệm Phật này mấy thầy làm gì? Thì khi mà tôi thực tập tôi không thấy. Tại vì chính cái niệm Phật của mình xưng danh niệm Phật này để nó tạo cái sức tập trung cho mình là chính này. Cho nên cái pháp môn tịnh độ mà nếu hay tu đúng thì nó cũng nằm ở trong cái giới định tuệ chứ đâu nằm ngoài được. Cho nên cái trường hợp mà muốn tu tịnh độ, muốn vãng sanh cực lạc thì nó cũng giống như muốn lên Niết Bàn thôi. Cho nên muốn về cực lạc, muốn lên Niết Bàn thì cái trường hợp đó mấy thầy phải có giới định và tuệ. Rời giới định tuệ làm cái khác là tà đạo rồi. Cho nên cái pháp môn tịnh độ cái chính này là gì? Nó phải phát xuất từ cái chỗ tam quy là trước, phải không? Phải phát xuất từ tam quy chứ. Cho nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cái này chính này. Thì cái quy Phật, quy Pháp, quy Tăng này là cái gốc từ đó là quyển Đức Phật đã tuyên bố cái điều này rồi. Cho nên nếu ai mà không chịu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì không phải là đệ tử của Đức Phật dứt khoát như vậy. Cho nên phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mà quy Phật là trí tuệ, phải không? Quy Pháp là chân lý, mà quy Tăng là thanh tịnh. Ba cái này là chính. Tăng là thanh tịnh. Cho nên ba cái pháp quy y này là rất quan trọng. Cho nên ngày nay chúng ta nhiều khi chúng ta phạm phải cái sai lầm nữa. Bây giờ nó thâu quy y thì bây giờ đi vô một cái chùa nào đó, gặp cái ông thầy nào đó để viết cho mình một cái lá phái gọi là quy y rồi đây, thấy không? Này không phải. Tại vì cái quy của chúng ta đây đó, từ cái quy y mà ở bên ngoài này cho tới cái quy từ ở trong lòng chúng ta, phải không? Cho nên ban đầu là chúng ta phải có cần tới chùa, ta cần phải có thầy truyền giới cho chúng ta, dạy bảo chúng ta tu hành. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phát quy được cái tự tánh tam bảo của ta bên trong mới quan trọng này. Phát quy được tức là thực tập được cái này. Cho nên từ cái chỗ này mà bắt buộc chúng ta phải đi thêm tới bước nữa, phải có ngũ giới. Ta nên muốn vãng sanh thì phải có giữ tam quy và ngũ giới, cái này chính. Ta nên ngũ giới xong rồi đó, ngũ giới đủ chưa? Nếu muốn lên bước nữa đó, là lên cái nữa là tu thập thiện giới. Ta nên tam quy, ngũ giới và thập thiện giới, cái này là căn bản để vãng sanh đây. Còn nếu mà người đi xuất gia thì thêm cả tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới nữa. Cái này cái nguyên tắc căn bản nhất. Cho nên khi mà ta dạy người tu tịnh độ là ta bắt buộc phải có tam quy, phải có ngũ giới, cái này là chính, phải có thập thiện giới, cái này là nhân gian. Nhưng mà người đi xuất gia thì cái trường hợp đó phải thêm cái nữa là 250 giới hoặc là 350 giới của tỳ kheo ni. Ta nên có giữ được cái này thì mới vãng sanh được chứ. Chứ không giữ được cái này làm sao vãng sanh? Tại thế giới cực lạc của Đức Phật á, là không có người ác, không có người xấu, không có ý niệm này. Mà ta còn những cái ý niệm mà trần tục như thế này, làm sao ta về thế giới Phật được? Vậy mới nói hưởng thụ ai cho mình về đó. Ta nên cái tên ba đường ác cũng không có, không chỉ là có người ba đường ác. Mà bây giờ ta là con người của ba đường ác mà chúng ta đòi về bên này thì cái trường hợp này hỏng. Cho nên cái cánh cửa mà mở ra trong Kinh Di Đà này, tiểu bản bên này nè, căn bản nhất chỗ này nữa, là mở nói với chúng ta một câu nữa là khi mà chúng ta niệm Phật đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn này, phải không? Niệm Phật mà tới cái chỗ nhất tâm bất loạn này, một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến đến bảy ngày mà tâm chúng ta đã hoàn toàn không loạn, chỉ tập trung một điểm thôi. Điểm đó là gì? Tức là Đức Phật A Di Đà. Tập trung vào Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Đây là cái điều kiện vãng sanh ta có. Ta nên tu để mà đạt cho được cái chỗ này. Cái mục tiêu mà chúng ta phấn đấu, chúng ta làm được. Cho nên trên cái căn bản, nếu mà mấy thầy dạy pháp môn tịnh độ mà phải dạy người ta thêm cái vấn đề căn bản từ chỗ tam quy, ngũ giới, thập thiện giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới đó, thì cái này có trái với Phật giáo Nguyên Thủy không? Đây là Phật giáo Nguyên Thủy này, cái căn bản của nó. Cái thế giới cực lạc tức là cái biến tướng của hai chữ Niết Bàn mà ra này. Cho nên chỗ Niết Bàn là gì? Tức là cái người mà không còn lệ thuộc tất cả những cái xấu ở trên cuộc đời này nữa. Mà con người không lệ thuộc tất cả những cái chi phối của cuộc đời này nữa thì này trở thành là thánh giả rồi. Thế nên trở thành Phật, trở thành Bồ Tát, trở thành La Hán rồi. Cho nên ở bên thế giới cực lạc đó, bảo rằng ở đây đó là chỉ có những bậc A-la-hán trở lên thôi. Cái người thấp nhất ở đây cũng là A-la-hán rồi. Nhưng mà từ cái chỗ A-la-hán này nó triển khai thêm cái nó rộng hơn một chút nữa. Khi đắc quả A-la-hán rồi đó, thì lúc bây giờ mới lượm qua mạng Đà La, mạng Thù Sa này đó, đem đi cúng dường ở tất cả các nơi, rồi nó có thể trở về cực lạc thọ thực kinh hành được, phải không? Cái này cũng từ Phật giáo Nguyên Thủy mà ra thì. Nếu đắc quả là hắn rồi đó, thì mỗi một người phải đi một hướng để giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà lúc bây giờ đi giáo hóa này bằng cái gì đây? Này triển khai rộng thêm chút nữa, đi giáo hóa bằng hai thứ hoa này, tức là hoa mạng Đà La và mạng Thù Sa. Cho nên khi mà đi giáo hóa chúng sanh đầu tiên, ta mang cái an vui tới cho mọi người, phải không? Cho nên người mà đắc quả La Hán rồi nữa, cái người đã tâm luôn luôn thanh tịnh và tâm luôn luôn an vui, cho nên đi tới chỗ nào thì cũng mang an vui tới chỗ đó, tới chỗ nào thì làm cho chỗ đó thanh tịnh nữa. Cho nên chỗ này là cái gốc mà của Phật giáo Nguyên Thủy nâng nó lên, nó bảo là tâm tịnh thì thế giới tịnh, tâm ô uế thì thế giới ô uế. Cho nên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà nó diễn tả một cách khác đó, là Đức Phật A Di Đà đó. Thì lúc bây giờ đó, Ngài xây dựng cái thế giới cực lạc trên 48 lời nguyện. Cái chỗ này khác, trên 48 lời nguyện để tạo thành thế giới này. Thì ở trong cái mục tiêu mà chúng ta tu hành này, chúng ta đặt ra đây này, nên ta làm cái này chứ. Cho nên cái thứ nhất của Ngài là cái thế giới cực lạc không có cái tên ác. Thì bây giờ người tu này làm sao? Người niệm Phật mà ở trong tâm chúng ta gạn ra không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cái tâm của ba đường ác này không có. Mà tâm ba đường ác này là tâm gì? Tâm sát sanh hại mạng, cái tâm gian tham trộm cắp, cái tâm dối trá lừa đảo. Tức là tất cả những cái tâm này loại ra khỏi con người chúng ta hết rồi đó. Tí này tâm tịnh. Tức là từ chỗ tâm tịnh này đó, thì cái thế giới tâm tịnh này hiện ra. Mà từ thế giới tâm tịnh hiện ra thì thế giới vật chất hiện ra. Đây là cái nguyên tắc của nó, nguyên tắc tu hành. Tức là từ Phật giáo Nguyên Thủy đã dạy như thế. Bây giờ đó, qua Kinh Đại Thừa, người ta ta giảng rộng hơn, người ta minh họa ra để cho tất cả mọi người hiểu, để mà thực tập cho nó đúng với chánh pháp của Đức Phật. Cho nên chỗ này nó mang tính cách nhất quán từ Nguyên Thủy sang Đại Thừa. Tại tất cả quý thầy, quý cô sau này đi ra hoằng pháp nhớ cái hướng này. Chứ đừng bao giờ nói là cái này là của tôi là nhất, nếu không phải. Hãy chạy lệch ra cái này thì không được. Làm gì thì làm, nhưng mà không rời ba chữ giới, định và tuệ của Phật giáo. Rồi từ cái chỗ tuệ này đó, mà sanh ra đủ hết tất cả các pháp môn, ta gọi là bát vạn pháp môn này. Nên cái chỗ này người ta bảo là lấy cái bất biến này, cái chỗ này là chính. Làm đủ thứ việc hết, nhưng mà không rời cái chỗ giới, định và tuệ. Làm hết tất cả mọi việc trên cuộc đời này mà không rời hai chữ giải thoát này. Thì như vậy đó là cái trường hợp ta đi vào cái lộ trình của Phật Đạo. Ta đã đi hoằng pháp nhớ cái đường này. Nếu không khéo thì mấy thầy sẽ rơi vô cái chỗ cục bộ và mất lòng, mất lòng hệ phái, rồi mất lòng tất cả các tôn giáo. Đôi khi chúng ta mất lòng cái nhà nước thì chính chúng ta cũng không được an ổn để tu hành, nói chi là mở rộng cái Phật pháp chúng ta. Thì tôi xin ngừng ở đây, rồi mấy anh em tiếp thu được cái gì đó thì buổi chiều nay mấy anh em làm cái bài kiểm cho tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.